Có ai trong quý vị đã đi tàu cruise du lịch chưa? Có ai trong? Yeah, có người và vài người. Nếu bạn chị em tuần qua có theo dõi tin tức thì biết có một chiếc tàu tên là Carnival Triumph Cruise đi chở tới 4.229 hành khách người đi cruise, nhưng mà chúng ta biết chuyện gì xảy ra rồi phải không? Là nó bị có một cái hỏa hoạn nhỏ thôi, nhưng mà nó làm cho chiếc tàu không có chạy được nữa. Mà không những tàu không chạy được nữa mà thôi, nhưng mà đèn cũng không có nữa. Rồi air condition, máy lạnh cũng không có sử dụng được. Và ngay cả toilet cũng sử dụng không được nữa. Tôi đọc tin tức thấy có nhiều cái câu chuyện nghe rất là khủng khiếp, có thể nói là nó nhiều hơn là mình muốn nghe hay là cần nghe. Chẳng hạn giống như cái restroom của những người hành khách ở trên đó, quý ông bạn chưa biết là gì không? Bởi vì toilet không sử dụng được, cho nên cái restroom của mỗi người á, mà trên này tới 4.229 người, cái restroom của mỗi người á là một cái bọc nhỏ. Một cái bọc nhỏ. Rồi có những người kể những câu chuyện, những cái cầu cống thường thường đó, nước rồi nó chảy đồ đàng hoàng, bây giờ nó chảy ở trên với cái tường, cái tầng trên nó chảy xuống tầng dưới. Mà nó tới 14 tầng như vậy. Nó chảy xuống, nó chảy ở ngoài hallway rồi, thay vì đó chảy trong mấy cái ống ngon là nó chảy lung tung hết. Nghe tôi kể tôi thấy ớn. Nhưng mà nó có những cái cuối cùng sau 5 ngày trôi dạt ở trên biển vô định, tới trôi dạt tới trăm mấy chục mai, cuối cùng nó được đưa vào bờ. Và khi mà đưa vào bờ rồi đó, nó có những cái câu chuyện mà tôi rất là được phấn khởi ngoài những cái câu chuyện tôi vừa kể với quý ông bà chị em. Một trong những cái câu chuyện mà quý ông bà chị em coi tin tức có thể thấy là có một cái cô mặc áo trắng, cô đó trẻ tuổi lắm, cổ cái dream của cổ, cái lòng ao ước của cổ là sẽ có một ngày được đi cruise. Và cổ chơi thể thao bóng rổ, thi đua bóng rổ, và đồng gái họ cổ thắng được cái cuộc bóng rổ đó, cho nên cổ được đi cruise cái chuyến vừa rồi. Nhưng mà quý ông bạn cho em thấy khi mà cổ xuống khỏi tàu đó, người ta quay phim khi cổ xuống khỏi tàu, cổ mặc cái nguyên cả cái áo trắng, cái gì pyjama, cái áo mà áo choàng á. Cổ vừa bước ra khỏi tàu xuống một chút thì quý ông bà chị em còn nhớ cổ làm gì không? Cổ cúi xuống đất, cái cổ kiss cái đường đi một cái. Rồi cổ mới kể lại cái đời sống, những cái ngày mà ở trên tàu của cổ, nhiều người họ rất là hoang mang, rất là bực dọc, rất là thất vọng. Nhưng mà đối với cổ đó, thì cổ nói cổ với một số người bạn cổ lên trên bông tàu đó ngồi học Kinh Thánh. Cổ thấy rất là tuyệt vời. Và người ta phỏng vấn cổ thì cổ nói như thế này, cổ nói trong cái niềm vui phước hạnh như thế này, cổ nói "There's a great God and he is in control." Có một thượng đế vĩ đại và Ngài đang điều khiển. Ngài đang điều khiển. Cho nên cô ta là một trong những người mà khi gặp những cái hoạn nạn, những cái khổ ải trong cuộc đời, những cái điều mà nó làm cho những cái giấc mơ mình trở nên cái ác mộng, cô là người, một trong nhiều người trên chiếc tàu đó đã tìm được cái cách làm thế nào để sống vui thỏa, sống nhẹ nhàng, sống phước hạnh, dầu rằng mọi người cảm thấy như là không có nơi, không có mục đích, không biết chiếc tàu có thể đến nơi được hay là không. nó cứ lô nhô, nó theo sóng biển đẩy đi đâu, gió đẩy đi đâu thì đi đó. Nhưng mà cô ta thấy được đời sống rất là vững chắc, rất là phước hạnh, giàu ở trong cái hoàn cảnh rất là bi đát. Và cô nói cái câu kinh thánh mà nó giúp cho cô trong cuộc đời của cô đó là trong Giô-suê đoạn 1 câu số 9. Và cô nói cái câu kinh thánh nó nói như thế này, cô đọc cho mọi người đều nghe, đó là: hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Đó là cái câu kinh thánh mà cô rất là yêu quý. Dầu rằng ở trong một cái hoàn cảnh mà không biết mình ở đâu. Có bao giờ quý ông bà anh chị em ở trong cái hoàn cảnh đó chưa? Tôi hy vọng không ai trong chúng ta ở trong cái hoàn cảnh đó, phải không? Mình không biết mình ở đâu. Không những mình không biết mình ở đâu, nhưng mà mình cũng không biết là mình sẽ đi về đâu. Đó là chiếc tàu đó lúc đó, bây giờ không biết ở đâu. Tất cả những cái communication, thông tin ở trên tàu cũng không có sử dụng được luôn. Rất là khủng khiếp, không biết đi về đâu, không biết ở đâu. Hoàn cảnh rất là hôi thối, rất là khủng khiếp. Nhưng mà lời Chúa hứa cho những người con dân của Ngài, những người hết lòng với Ngài, đó là hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khiếp. Và Ngài hứa với những người con dân đó là: vì Jehovah Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Đó là cái câu kinh thánh mà Chúa nói cùng Giô-suê, lãnh tụ của dân Do Thái trong lúc bây giờ là ông Mô-xê, dẫn hàng gần cả triệu người dân Do Thái đi vào miền đất hứa. Nhưng mà bây giờ Mô-xê đã chết rồi. Và Chúa đến với Giô-suê, Chúa nói là: Giô-suê, ngươi sẽ trở thành lãnh tụ và dẫn dân sự của Ngài đi vào miền đất hứa. Mà không có phải là dễ chỉ dẫn vô đâu thôi. No. Cái đầu tiên mà Giô-suê gặp phải đó là gì? Là cái sông Giô-đanh, phải vượt qua cái sông Giô-đanh đó. Tôi có cơ hội chia sẻ với quý ông bà chị em rồi, sông Giô-đanh lúc bây giờ là nước cao, nước chảy cuồn cuộn, mà làm sao phải qua bên đó được? Không có xuồng, không có bè, không có tàu rồi gì hết. Làm sao mà có thể qua được? Và Chúa nói là: Giô-suê, ngươi là người dẫn lãnh đạo, dẫn dân sự ta không những qua sông Giô-đanh mà thôi, nhưng mà thắng thành Giê-rô-cô và nhiều quân thù sẽ đứng trước mặt ngươi, ngươi sẽ thắng hết và dẫn được dân sự ta vào miền đất hứa. Nhưng mà có điều ngươi phải làm, đó là gì? Những gì ta bảo ngươi, ngươi làm theo. Và khi mà ngươi làm theo những điều mà ta bảo ngươi là gì? Ở trong Giô-suê đoạn 1 câu số 7: chỉ hãy vững lòng bền chí, chỉ cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Mô-xê tôi tớ ta đã truyền cho ngươi. Chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả, để hễ ngươi đi đâu cũng đều được thành vượng. Chúa nói ổng cứ làm theo, hãy vững lòng bền chí, hãy cẩn thận làm theo lời của ta dạy. Và Chúa hứa nếu ổng làm cái phần của ổng rồi thì gì? Thì Jehovah Đức Chúa Trời ngươi sẽ ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Không có gì phải lo, không gì phải sợ cả, dầu rằng hoàn cảnh có bi đát đến đâu đi nữa. Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa, đó là điều mà Chúa ban cho con dân của Ngài. Không những ở trên chiếc tàu này có cái cô trẻ tuổi này mà thôi, nhưng mà có nhiều người khác rất là yêu mến Chúa. Và một trong những người yêu mến Chúa là hai vợ chồng ở bên San Antonio, Texas, cũng nói về cái đời sống tin kính Chúa của hai vợ chồng này. Và hai vợ chồng này cũng học Kinh Thánh. Trong lúc mọi người họ bối rối không biết phải làm gì thì hai vợ chồng học Kinh Thánh. Và hai vợ chồng phỏng vấn thì hai vợ chồng nói như thế này: những cái cuộc học Kinh Thánh ở trên tàu rất là tuyệt vời, và nó đã thăng cao, nó đã nâng cao cái tâm linh của chúng tôi, và nó cho chúng tôi niềm hy vọng. Dầu rằng nhiều người họ nghĩ rằng ô cái kiểu này tiêu rồi, tàu lớn như vậy rồi mà nó không chạy được, mà gió mà lớn lên một cái có thể chìm, mà tàu lớn là nó càng chìm càng nhanh hơn nữa. Có nhiều người họ ở trong cái khủng hoảng, nhưng mà hai vợ chồng nói này nó rằng tuyệt vời, tuyệt vời. Thưa quý ông bà anh chị em, khi tôi tuần qua tôi đọc tin tức và thấy có một điều mà Chúa dạy dỗ tôi rất là nhiều, đó là rất là nhiều người trên chiếc tàu Carnival Triumph này, cruise này, họ đi tàu bởi vì đó là cái ước mơ từ trước đến giờ của họ, ước mơ của hai vợ chồng, ước mơ của những người mới cưới nhau đi honeymoon, ước mơ của gia đình, cha mẹ hứa với con là cho đi cruise. Nhiều ước mơ thành sự thật là được đi trên tàu. Nhưng mà đùng một cách, một cái thưa quý ông bà anh chị em, chỉ có một chuyện rất là nhỏ, đó là chỉ có một cái hỏa hoạn, just a little fire, lửa, nó đã thay đổi tất cả mọi sự. Tất cả cái ước mơ đang thành sự thật đó, chỉ có một chút lửa, nó đã thay đổi tất cả mọi sự. Thưa quý ông bà anh chị em, trong đời sống của chúng ta, đôi lúc chúng ta nói, ồ tôi có nhiều ước mơ lắm. Hỏi thương, watch out, no talking. Trong đời sống của chúng ta, có những lúc chúng ta có những cái ước mơ, tôi làm cái này, tôi làm cái nọ. Và tôi đạt được những cái ước mơ đó, thấy không? Tôi giỏi lắm. Tôi có tài lắm. Tôi học giỏi, tôi nhiều tiền vân vân. Mà thưa quý ông bà anh chị em, cuộc đời của chúng ta, dầu ước mơ đang thành sự thật hay là sẽ thành sự thật đi nữa, chỉ trong tích tắc có thể tất cả những ước mơ đó tiêu tan hết. Có một số người nghĩ rằng ô tôi hồi nhỏ, từ nhỏ tới lớn cuộc sống của tôi đâu rất là an nhàn, tôi không có gặp những cái nan đề lớn phải nhức đầu gì cả, và tôi đang học hành rất là ngon lành, và tôi lại là người thông minh nữa, cho nên không sớm thì muộn tôi sẽ trở thành người này người nọ người kia, bác sĩ, kỹ sư, luật sư, vân vân. Cho nên cuộc đời của tôi ngon lành lắm. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, chỉ trong vòng một giây lát, tất cả những cái ước mơ đó có thể tiêu tan hết. Một cái accident, một cái tai nạn xe cộ có thể tất cả tiêu tan hết. Một cái cuộc đi gặp bác sĩ, ông cho biết tình trạng rất là bi đát, có thể tiêu tan hết. Tôi còn nhớ lúc mới qua Mỹ, lúc học trung học, tôi có một cái job cuối tuần là đi làm vườn cho một cái bà này. Bà đó tên là Judy. Bà ta có một người chồng mổ ốc rất là giỏi. Ông ta mới có 40 mấy tuổi. Hai vợ chồng có 3 đứa con trai ở trong một cái town, một cái thành phố nhỏ thôi, tên là Belvedere. Nếu quý ông bạn cho em Google ở trên mạng thì sẽ biết Belvedere là một cái thành phố mà nhà cửa mắc nhất trên nước Mỹ, nói trung bình đó. Thì tôi, bà ta rất là tử tế, rất là dễ thương, nhưng mà ông chồng tôi có nói chuyện được 2-3 lần, nhưng mà ông giống như ông không muốn nói chuyện với tôi không biết tại sao. Nhưng mà đùng một cái, sau đó tôi không có còn làm việc làm vườn cho bà nữa, thì tôi được biết là ông chồng ổng bị ung thư não, ung thư óc, và trong vòng mới có mấy tháng sau ổng chết. Một người mà bà ta nói rằng tất cả những cái ước mơ của ổng trong cuộc đời đã thành sự thật. Một người mới 40 mấy tuổi nhưng mà rất là giàu. có bốn đứa con trai rất là dễ thương mà rất là học giỏi. Bà ta chỉ ở nhà chở mấy đứa đi học, đi bơi, đi học võ rồi vậy thôi. Đùng một cái, tất cả những cái ước mơ trong cuộc đời của ông ta tiêu tan hết. Cho nên trong đời sống của chúng ta, nói về chiếc tàu Carnival Triumph này, quý ông bà chị em, tôi nghe những cái tin tức có những người họ nói tôi không bao giờ muốn trở lại những chiếc tàu như vậy nữa. Trước đó mấy ngày thì họ sao? Mong mỏi được lên tàu để đi. Mà bây giờ là mong mỏi bằng mọi cách để rời khỏi cái chiếc tàu đó. Có những người nói rằng this is a horrible nightmare vacation. Rồi có những cái headline của, những cái tin tức nói rằng Carnival Triumph Cruise to Hell on High Sea. Luxury Carnival Cruise to Hell. Từ cái chỗ sang trọng, ngon lành, nó xuống cái nơi khủng khiếp vô cùng. Cho nên trong đời sống của chúng ta, thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta cũng có nhiều người bị trôi dạt bởi những điều xung quanh chúng ta điều khiển không được. Và đôi lúc trong đời sống của chúng ta, khi chúng ta điều khiển những điều đó không được, và những cái điều đó nó làm cho chúng ta, những cái giấc mơ trong cuộc đời của chúng ta trở thành những cái ác mộng, thì chúng ta trở nên rất là bồn chồn lo lắng. Chúng ta chán nản, chúng ta tức giận, chúng ta than thân trách phận. Rồi có một số người chùn lại, không có muốn quen với ai nữa. Chúng ta trở thành depressed, withdraw. Và có những người rất là căng thẳng, bực bội tất cả mọi người xung quanh. Và thưa quý ông bà anh chị em, tạ ơn Chúa, Chúa cho chúng ta có lời hằng sống không bao giờ thay đổi trôi dạt. Lời của Chúa chúng ta có thể đến với lời của Ngài, và chúng ta học lời của Ngài, chúng ta sống theo lời của Ngài. Chúa của chúng ta là cái nêu vững chắc vô cùng trong mọi thời đại. Chúng ta không phải sợ sệt lo lắng gì cả, như Chúa nói với Giô-suê: dầu tất cả mọi sự có thay đổi, con sẽ đối phó với những khổ ải, những cái ác mộng trong cuộc đời, nhưng mà hãy vững lòng bền chí, chỉ giữ lấy cẩn thận, làm theo lời của ta mà thôi. Cho nên tạ ơn Chúa, chúng ta có lời của Chúa để chúng ta sống theo lời của Ngài, để lời của Ngài quyết định những gì chúng ta đối phó. Nhưng mà rất tiếc, khi chúng ta gặp những cái nan đề trong đời sống của chúng ta, chúng ta thay vì để lời của Chúa giúp chúng ta đối phó với những cái nan đề trong đời sống, chúng ta tự đối phó. Chúng ta trở nên tập trung vào những cái nan đề trong đời sống, rồi chúng ta bực dọc những người đã làm gây xảy ra những cái nan đề đó. Rồi chúng ta bi quan, chúng ta trở nên rất là khô khan trong đời sống của mình. Chúng ta làm cho cái nan đề trở thành tệ hơn, và rồi chính chúng ta cũng trở nên tệ hơn về cái thái độ của chúng ta. Và thưa quý ông bà anh chị em, nhưng mà Chúa cho chúng ta có cái lựa chọn hoàn toàn khác. Lựa chọn đó là gì? Chúng ta có thể đứng trên lời của Chúa. Chúng ta có thể tin cậy nơi Chúa và vững chắc dầu trong hoàn cảnh như thế nào đi nữa. Như hai vợ chồng mà ở San Antonio nói, chúng tôi được thăng cao. Dầu hoàn cảnh rất là tệ, thức ăn thì không đủ để ăn mà nó ghê lắm, bởi vì đâu có điện đâu để nấu ăn, mà cũng không có đủ thức ăn nữa, không có đủ để đem theo, nằm trôi dạt nhiều hơn là cái ngày người ta định đi. Nhưng mà hai vợ chồng nói chúng tôi được thăng cao, tâm hồn của chúng tôi cảm thấy nhẹ nhàng, cái hoàn cảnh như là không có thể chịu nổi được, nhưng mà qua lời của Chúa, với cái lòng tin của chúng ta nơi Ngài, chúng ta có thể thấy cái nan đề với cái nhãn quan của Chúa, thay vì chúng ta thấy cái nan đề như cái nhìn của con người. Chúa cho chúng ta có một cái làn kiến mới, chúng ta thấy cái nan đề qua cái nhìn của Chúa. Và đối với Chúa không có gì gọi là nan đề cả. Tạ ơn Chúa. Tôi tuần vừa qua tôi coi tin tức về cái chiếc tàu này, nó nhắc tôi lại cái chuyến đi vượt biên của tôi cũng 5 ngày trên biển cả. Tôi rời Việt Nam vượt biên trên một chiếc tàu nhỏ thôi, ngày 1 tháng 5 năm 1981. 5 ngày trên biển cả. Mới rời khỏi khuya ngày 1 tháng 5 thì đùng một cái công an biên phòng họ biết chúng ta vượt biên, họ dí theo bắn. Ô bắn mà chúng tôi nghe xa xa tiếng tiếng súng nổ, nhưng mà xung quanh mình á, thì nghe đạn nó rơi xuống nước giống như là mưa như vậy. Tạ ơn Chúa, Chúa bảo vệ chúng tôi. Và sau khi công an biên phòng họ dí chúng tôi không kịp nữa, bởi vì có ai trong tàu họ biết được cái máy nó tắt đèn, cho nên trong bóng tối không có thấy chúng tôi ở đâu để rượt nữa, và họ đã bỏ. Rồi chạy thêm cỡ chừng 2-3 tiếng đồng hồ sau thì gặp bão tố rất là lớn. Bão mà không thể nào ngờ nó lớn như vậy. Và ai trong chúng tôi 55 người nghĩ rằng sẽ chết chứ không thể nào sống nổi. Và chính tôi là người nghĩ điều đó nhiều nhất. Chết rồi sẽ đi về đâu? Và dầu rằng tôi được sanh trưởng trong một gia đình là con cái Chúa, tin Chúa, nhưng mà đã mười mấy năm từ nhỏ tới lớn, tôi biết rất là nhiều về Kinh Thánh, nhưng mà tôi không có dâng cuộc đời của tôi cho Chúa. Tôi không có cái kinh nghiệm sống gì với Chúa cả. Chúa với tôi cũng giống như là ánh sáng và bóng tối như vậy. Tôi biết về Chúa, nhưng mà tôi không có sống, không có vâng lời Chúa. Và tới lúc đó, tới lúc bảo tôi đó, tôi mới cầu nguyện đó, lại Chúa ơi, con biết con chết đi là con sẽ đi địa ngục bảo đảm. Con xin Chúa thương xót con, và từ giờ phút này xin Chúa cứu con. Xin Chúa tha tội cho con những năm con biết Chúa, nhưng mà con vẫn sống một đời sống phản nghịch Chúa, không vâng lời Chúa. Và cuối cùng Chúa đã đoái thương. Chúa đi vào lòng của tôi. Tôi mở lòng mình ra mà mời Chúa vào làm chủ, làm Chúa cuộc đời của tôi. Và tôi hứa nguyện tôi sẽ sống khi những ngày còn lại của tôi hết lòng vâng lời Chúa. Và điều rất là lạ lùng, sau khi tôi vừa cầu nguyện xong, Chúa cho tôi một cái sự nhẹ nhàng vững chắc ở trong Chúa. Trước đó mấy phút tôi rất là sợ chết, nhưng mà sau đó tôi không còn sợ chết gì nữa cả. Bởi vì sao? Có chết đi nữa mình cũng được nằm trong tay của Chúa. Tại sao mình sợ? Tạ ơn Chúa. Sự thương xót của Chúa trên cuộc đời của tôi. Và Chúa cứu tôi một cách rất là tuyệt vời, không thể nào tưởng tượng nổi. Vượt biên 5 ngày trên biển cả, mà mới có mấy tiếng đồng hồ sau là đã không còn thức ăn nữa. Sóng gió nó thổi đến nỗi mà mấy cái lù đựng nước, nước biển, nước mặn nó vô hết, cho nên cuối cùng có cái lù đựng nước đó, nhưng mà thật sự không có nước ngọt để uống. Không có thức ăn trong vòng 3-4 ngày, và không có nước uống gần như 5 ngày. Tôi không biết cái Carnival Cruise này nó có tệ hơn là tôi hay là không. Cái ước mơ của tôi mới đi vượt biên thấy wow, được trở thành sự thật. Nhưng mà nó trở thành một cái ác mộng khủng khiếp vô cùng. Nhưng mà tạ ơn Chúa, trong Chúa tôi được sự vững chắc. Trong Chúa, bởi sự thương xót của Ngài, Chúa đã chiếu cái ánh sáng của Ngài trong nơi đen tối của cuộc đời của tôi. Và Chúa đã nhắc nhở cho tôi biết một điều, đó là Chúa, Ngài lớn vô cùng hơn tất cả những cái nan đề mà tôi gặp phải. Tạ ơn Chúa. Và tất cả những gì nó xảy ra trong cuộc đời của tôi, dầu là nó là ác mộng hay là ngay cả địa ngục đi nữa, cái hoàn cảnh nó có tệ đi nữa, nó không có quyết định tôi trở thành người như thế nào. Khi tôi hết lòng với Chúa, sống làm đẹp lòng Chúa, thì Chúa là người quyết định cuộc đời của tôi như thế nào. Cái hoàn cảnh không có quyền quyết định điều đó. Đó là điều vững chắc mà Chúa muốn ban cho con dân của Ngài. Như trong Châm Ngôn đoạn 18 câu số 10, lời Chúa nói như thế nào? Danh Đức Giê-hô-va vốn một ngọn tháp kiên cố. Kẻ công bình chạy đến đó gặp được nơi ẩn trú cao. Tạ ơn Chúa. Trong cái bản diễn ý nói như thế này: Danh Thượng Đế là pháo đài kiên cố, người công bình đến được nơi trú ẩn an toàn. Không có gì phải lo sợ gì cả. Tạ ơn Chúa. Chúa là tất cả. Tôi và quý ông bà anh chị em làm sống một đời sống làm vui lòng Chúa như Giô-suê làm, thì chúng ta không có trôi dạt đâu cả. Chúng ta không có lên đến đâu cả. Chúng ta được vững chắc ở trong Chúa. Tạ ơn Chúa, đó là điều Chúa ban cho những con dân của Ngài. Chúng ta không có bị rúng động gì cả. Làm sao để chúng ta có được sự vững chắc không bị rúng động trong một cái thế giới mà cái gì cũng không có vững chắc, không cái gì cũng rúng động cả. Làm sao để chúng ta có được điều đó? Vì Chúa đã phán bảo với Giô-suê: chỉ hãy vững lòng bền chí và chỉ hãy cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Mô-xê tôi tớ ta đã truyền cho ngươi, chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả. Sống theo lời Chúa, dầu ai nói cái gì thì nói. Đừng có quay, ô anh nói sao tôi theo anh, ô chị nói sao tôi theo chị. No, chớ xây qua bên hữu hay bên tả. Sống theo lời của Chúa, thì Chúa hứa như thế nào? Để hễ ngươi đi đâu cũng được thịnh vượng. Tạ ơn Chúa. Có một cái bài hát mà tôi rất là thích, mà tôi nghĩ chắc nhiều quý ông bà anh chị em chúng ta cũng thích. Tác giả của bài hát này là một luật sư rất là giỏi vào thế kỷ 19. Ông ta tất cả những cái hoài bão, những cái ước mơ của ông kể như là nó thành sự thật gần hết rồi đó. Ông có 5 đứa con, 1 đứa con trai và 4 đứa con gái. Đùng một cái, đứa con trai duy nhất của ông nó bị bệnh chết. Mới có 4 tuổi nó chết mất tiêu. Rất là đau buồn. Và không những vậy thôi, cái trận cháy nổi tiếng ở bên Chicago, cái trận cháy đó nó cháy trụi hết những cái kho tàng, những của cải của ông ta làm business. Ông làm business rất là lớn, nó cháy trụi hết. Rồi năm 1873, kế tiếp sau cái khi ông bị mất mát vô số điều tài sản, thì năm 1873 lại là cái kinh tế của nước Mỹ nó đi xuống rất là trầm trọng. Cho nên ông mất rất là nhiều của cải sau đó nữa. Ông thấy cuộc đời sao mà những cái ước mơ thành sự thật của mình rồi, nhưng mà nó trở thành là ác mộng, nó khủng khiếp quá. Ông thấy mệt mỏi và ông muốn đưa vợ và bốn đứa con gái của ông đi Âu Châu nghỉ ngơi. Thì trên chuyến đưa ông, thay vì ông và cả gia đình đi, nhưng mà vì cái vụ cháy này cho nên ông không có đủ thời gian ông đi chung, ông đưa cho vợ và bốn đứa con đi trước. Ông ở lại để ông giải quyết vấn đề. Và khi ông ở lại ông giải quyết vấn đề thì ông nhận một cái telegram gửi về cho ông là chiếc tàu nó đã bị chìm. Và bốn đứa con của ông, bốn đứa con gái chết hết. Chỉ có vợ của ông sống sót. Và trong cái telegram nói safe alone, chỉ có mình tôi, chỉ sống một mình mà thôi. Ồ, ông đau buồn vô cùng. Nhưng mà ông tin cậy nơi Chúa, ông vững vàng nơi Chúa, ông hết lòng với Chúa. Và cuối cùng ông gặp được vợ ông và ông muốn đi lại cái con đường mà bốn đứa con gái của ông bị chết ở ngoài biển. Cho nên ông đi tàu, đi tới gần cái nơi mà người ta cho biết là chiếc tàu du lịch đó chìm. Thì ông được Chúa ban một cái cảm hứng rất là thăng cao, rất là nhẹ nhàng. Và ông đã sáng tác ra cái bài hát Khi Tôi Được Bình Tĩnh. Thưa quý ông bà anh chị em, dầu hoàn cảnh có như thế nào, bi đát như thế nào đi nữa, nó có thể là một cái địa ngục đi nữa, nhưng mà là con của Chúa, quý vị hết lòng với Chúa, sống một đời sống làm đẹp lòng Chúa, quý vị được ở trong sự bình an của Ngài. Và quý vị có được sự chắc chắn từ nơi Chúa. Tạ ơn Chúa, tất cả chúng ta sống hết lòng với Chúa, chúng ta không bao giờ bị rung động. Chúng ta được vững chắc trên hòn đá muôn đời, đó là Đức Chúa Jesus Christ. Amen.